Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một tù nhân kiểu mẫu không nhất thiết là một công dân kiểu mẫu. Wow, cái câu nói này là từ tòa kháng cáo của California khu số 2. Tại sao cái câu nói này lại là cái lời mở đầu cho cái lời phân tích và trả lời của một hồ sơ kháng cáo từ một người đã kháng cáo lên trên tòa để mà yêu cầu chánh án xem lại cái quyết định của tòa sơ thẩm là tại sao từ chối cái lời yêu cầu của anh ta để mà bãi đi cái tội hình sự tiểu hình mà anh ta đã bị cho cái vấn đề possession, tức là có cái quyền sở hữu của thuốc cấm. Đây chúng ta gọi là meth, tức là thuốc cấm mà những người mà dùng thuốc á, họ hay xài, có cái tên dài gọi là methamphetamine. Điều khoản 1203.4A là một cái điều khoản hình sự mà một người có thể xin tòa bãi cái lỗi mà họ đã phạm sau khi một thời gian, nếu mà họ hội đủ điều kiện và tòa có cái quyền quyết định là nếu mà họ đã cho thấy là họ đã cải huấn, họ đã làm những cái việc gì và cần thiết trong cái thời gian mà họ đã sau khi bị kết án, để mà tòa có thể cho họ được cái sự bãi bỏ đi cái lời chấp thuận khi mà họ bằng lòng bị kết án. Tại sao cái việc này nó lại xảy ra khi mà chúng ta bị vấn đề hình sự? Tôi cũng đã có nhiều người xin lỗi quý vị gọi tôi nói rằng là luật sư có thể làm record clearance hoặc là làm expungement. Tôi đã nói hai cái này nó gần giống như nhau, hai cái chữ này, các hành động này gần giống như nhau. Hầu hết là chúng ta làm cái gọi là record clearance, tức là chúng ta muốn nói với chánh án rằng là sau khi mà tôi đã bị kết án, tôi đã hoàn toàn tuân thủ và thi hành án, tôi đã không làm gì sai, tôi đã không có bị thêm một cái tội khác nào, một tội hình nào khác, và tôi đã không có bị tuyên án một vấn đề gì khác, và tôi đã sống một cuộc sống rất là chính trực, và tôi không có muốn cho cái lịch sử về vấn đề tiền án này của tôi nó nằm trên cái cuộc đời của tôi, cho nên tôi xin tòa cho tôi được bãi cái việc mà tôi đã bằng lòng nhận cái tội này khi cái chuyện nó xảy ra bao nhiêu năm về trước. Đó là cái điều khoản 1203.4A của Bộ Luật Hình Sự. Thì cái anh này, anh ấy, xin lỗi quý vị, anh ấy đã bằng lòng nhận tội là anh ấy lái xe có nồng độ rượu. Nhưng mà lần này là cái lần thứ 6 rồi, lần này là lần thứ 7 chứ lần này là lần thứ 7 rồi. Anh ấy lái xe có nồng độ rượu, nhưng lần này anh lại có thêm cái tội dùng thuốc nữa. Cái tội dùng thuốc là cái tội ở dưới cái bộ luật sức khỏe và an toàn điều khoản 11377 phụ điều khoản A. Anh này anh ấy cũng nói rằng là anh ấy đã đi tù 2 lần rồi. Tù đây không phải là tù quận hạn nhá, tù này là tù tiểu bang. Và trong khi anh ấy điều đình thì cái người công tố viên cũng nói với anh ta là nếu mà anh chấp nhận cái này á hả, là anh sẽ có những vấn đề về di trú và có thể là anh sẽ bị trục xuất. Cái câu nói này được lặp lại ở trên tòa hình sự, từ phòng tòa này qua phòng tòa khác không biết là bao nhiêu lần mỗi ngày. Nếu mà tòa kết án bất cứ một người nào về những vấn đề hình sự gì, và chánh án đã từ chối không cho anh quản chế, nhưng ra lệnh cho anh bị kết án bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm và như thế nào đó. Và sau đó thì sau khi anh làm xong cái án tù, thì từ đó Bộ An ninh Quốc gia đã đưa anh ta vào tù di trú. Bộ An ninh Quốc gia đã đưa ra một cái tờ giấy cáo trạng. Cái cáo trạng đó nói anh sẽ là một cái vấn đề bị trục xuất vì anh là một người thường trú dân của Hoa Kỳ và anh đã bị kết một cái tội là có thuốc cấm, là bị kết tội có thuốc cấm, và nếu cái tội này mà anh có cái thuốc cấm này nó trên 30 gram và cái thuốc cấm mà anh ấy bị anh ấy dùng đó là không phải là meth mà là cần sa, thì dưới cái điều khoản, xin lỗi, dưới cái hồ sơ mà nổi tiếng Padilla versus chống lại Kentucky đó, thì anh ta sẽ không bị đưa ra với lời trục xuất. Nhưng vì anh bị cái thuốc cấm này hơn nhiều hơn những cái con số đã cho phép, thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có thể đưa ra cái lời cáo trạng và trục xuất anh, bởi vì anh đã bị kết án về vấn đề có thuốc cấm. Và một thời gian sau đó thì anh ấy nộp đơn để xin tòa cho anh ấy được bớt cái lỗi của anh ấy từ đại hình xuống tiểu hình, tùy theo cái hình sự mà cái người bị kết tội. Có những cái hình sự chúng ta không có giảm được, có những hình sự chúng ta giảm được trong vấn đề về di trú. Nếu mà cái hình sự đó đại hình mà giảm xuống tiểu hình thì nó có thể sẽ giúp cho cái hồ sơ của mình khá tốt. Trong vấn đề về di trú, cái việc mà mình xin record clearance hoặc là expunge cái lỗi về vấn đề thuốc, nó không có một cái hiệu lực gì hết. Nó không có giúp đỡ gì hết cho cái vấn đề về việc mà bị trục xuất. Rồi một thời gian sau thì anh ấy bắt đầu xin được expunge, tức là xin được clear cái lỗi mà anh ấy có thuốc cấm. Tòa ở mực sơ thẩm, tức là ở Superior Court, nơi chúng ta ở đây, nói rằng là anh ấy đã không cho tòa thấy anh là một người công dân kiểu mẫu, anh là một người sống một cuộc sống trung thực và ngay thẳng. Mặc dù ở trong tù anh ấy đã đi học những cái lớp học cần thiết, anh ấy đã có tu tình nguyện, không phải tình nguyện mà coi như là anh đã có đi làm cho những cái fire camp. Tức là quý vị biết, ở những người ở trong tù đó, họ làm việc cho những cái hỏa hoạn. Cái sự hỏa hoạn xảy ra nơi những cái thành phố mà ở gần nơi họ đang bị tù đó, coi như là một cái công việc mà họ làm, và đó là những cái công việc cho thấy là họ có cái tính chất và cái tính cách cải huấn. Anh ấy đưa những cái việc này ra cho tòa thấy rằng là anh là một cái người tù nhân kiểu mẫu, anh ấy không có phá phách ở trong tù, anh ấy lúc nào cũng tuân theo những gì mà tòa đưa ra, những gì mà tù nói anh làm thì anh ấy tuân theo, và anh ấy không có làm một cái gì gọi là thiệt hại ai ở trong tù. Vì thế khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật, nói đến vấn đề hình sự, dân sự, những vấn đề mà chúng ta đối diện trong cuộc sống hàng ngày, cái sự suy nghĩ của chúng ta nó không hẳn là đúng với cái suy nghĩ dưới luật, hoặc là cái suy nghĩ phân tích bởi người chánh án. Nhưng có những lúc không hẳn người chánh án suy nghĩ là đúng, cho nên chúng ta mới có được cái quyền gọi là kháng cáo. Vì thế cái anh này anh nói cái sự từ chối của tòa sơ thẩm là không cho anh ấy được xóa đi cái lỗi mà anh ấy đã phạm về vấn đề thuốc cấm. Vì cái mục đích của anh này anh làm cái việc này là để anh ấy không phải bị trục xuất. Vì nếu không thì cái việc trục xuất của anh ấy nó có cái cơ hội cao. Và sau khi tòa sơ thẩm từ chối cái đòi yêu cầu của anh ta, cái motion của anh ta, thì anh ta đã đặt một cái motion khác để xin tòa xem xét lại. Mà mặc dầu tòa xem xét lại cũng không có chấp thuận cho anh ta được cái cứu xét là anh ấy sẽ được bãi bỏ cái tội có thuốc cấm, và sau đó thì anh ấy kháng cáo. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Chính án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là không có một cái gì cho thấy, hay là không có một cái việc gì có thể so sánh hay là đo lường là cái anh này, anh ấy đã làm cái việc gì đó trong cuộc sống để cho thấy là anh sống một cuộc sống trung thực và ngay thẳng, và anh là một công dân kiểu mẫu. Mặc dù rằng là anh ấy đã làm những gì mà tòa đưa ra, nhưng văn phòng quản chế, tòa và những người có cái lời nói trong cái việc anh ấy yêu cầu để mà bãi đi cái lỗi anh đã phạm, đã không thấy rằng là từ cái ngày anh ấy bị kết án, từ cái ngày mà anh ấy được thả về, không có một cái cơ hội nào cho thấy rằng là anh đã sống một cuộc sống là một người công dân tốt. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Chị tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, có nó bị vang của chị nha. Có luật sư không có nghe được câu hỏi. Tắt cái radio trước khi đặt câu hỏi.
Dạ.
Dạ, đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ. Dạ, cho em hỏi luật sư là em bảo lãnh cho, em không tiền bảo lãnh cho anh em á, mà từ năm 2011 mà đến nay em không nhận được giấy tờ gì hết, thì có cái gì tật chị?
Câu hỏi của chị, quý vị hay hỏi cái câu hỏi này lắm. Đến nay không nhận được giấy tờ gì hết.
Yeah.
Tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi của chị là sao chị chưa giấy chấp thuận hoặc là giấy tờ để mà làm visa bảo lãnh tài chính.
Em chưa nhận được mỗi receipt, là tức là em làm giấy tờ cho anh em bảo lãnh là từ tháng 12/2011, mà em chỉ nhận được một only cái receipt thôi, chứ chưa nhận được cái gì ngoài ra hết.
Ok, cảm ơn câu hỏi của chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Để cho tôi trả lời nhé.
Dạ.
Nữa, vì tôi sẽ phân tích cho chị nhé. Cái thứ nhất là chị nói là tháng 2/2011. Chị nộp đơn vào Bộ Di trú vào Công dân Hoa Kỳ tháng 2/2011. Sau khi chị nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú vào Công dân Hoa Kỳ, họ nhận được giấy tờ của chị, họ duyệt qua, họ thấy những giấy tờ chị nộp coi như là đầy đủ, thì họ cho chị một cái tờ giấy báo 797 là chị nhận, là họ đã nhận giấy tờ, tức là cái receipt notice. Từ cái ngày chị nhận được cái receipt notice đó cho đến cái ngày mà họ cứu xét cái hồ sơ, nếu họ cần thêm cái gì thì họ sẽ gửi giấy tờ cho chị. Còn nếu họ không cần thêm cái gì nữa thì chị ngồi chờ cho đến ngày đến tháng cái hồ sơ này sẽ được chấp thuận. Và ngày hôm nay ở trên Bộ An ninh Quốc gia, tức là National Visa Center, họ đang cứu xét hồ sơ có ngày 1/1/2006. Tức là chị còn phải chờ khá lâu lắm mới có những tờ giấy gọi là approval notice. Bây giờ cái thời gian mà từ ngày nó chuyển họp cho đến thời gian mà chị có cái giấy báo là cái hồ sơ chị được chấp thuận đó là một cái thời gian khá lâu. Nếu mà những cái người mà chị bảo lãnh có những người con dưới 21 tuổi, và trong cái thời gian chờ đợi lâu như vậy thì đó là cái lợi cho mình có thể khấu trừ ra. Nếu đến cái lúc cái ngày đi mà các cháu ở trên 21 tuổi, mình có thể khấu trừ lại. Cho nên cái câu trả lời là cố gắng ngồi chờ cho đến ngày họ gửi cho mình cái tờ giấy approval notice hay là cái tờ giấy gì đó thì chúng ta sẽ biết. Và thời gian chờ đợi chắc có lẽ cũng khá lâu cho cái hồ sơ anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị. Trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
và chúng ta thấy rằng là đã nhìn vào những cái việc cần thiết để mà quyết định rằng là cái người này làm những cái việc gì trong cuộc sống để mà cho chánh án thấy rằng là họ có thể xin được clear hoặc là expunge cái lỗi họ đã phạm trong quá khứ. Cái anh này anh nói chánh án là tòa sơ thẩm đã quyết định sai, tại vì chánh án đã không nhìn với cái hành động tốt mà anh đã làm trong khi anh đang ở trong tù liên bang của di trú. Đó là một cái bằng chứng cho thấy rằng là anh là một cái người công dân kiểu mẫu dựa trên cái điều khoản 1203.4A của Bộ Luật Hình Sự. Anh cũng nói rằng là chánh án đã quyết định sai là vì anh ấy đã nhận được, mặc dù là anh ấy không nhận được lệnh quản chế, nhưng mà anh ấy đã không có làm cái gì khác ngoại trừ làm tất cả những việc chánh án đã yêu cầu, đã đưa ra điều kiện cho anh ta khi anh ta bị kết án. Điều khoản 1203.4A phụ điều khoản A nói rằng là mỗi một bị cáo bị kết án về tội tiểu hình và không được hưởng án treo, tức là probation, sẽ có thể sau khi bất cứ lúc nào đã thi hành xong bản án, một năm sau đó, một năm sau khi cái ngày tuyên án, và nếu đã làm tất cả những việc mà đòi hỏi bởi tòa và vào lúc đó đã không đang bị kết tội hoặc là đã không thi hành bất cứ một cái tội phạm nào, và từ cái ngày mà cái việc kết án đó được tuyên và sống một cuộc sống trung thực và chính trực và làm tất cả những điều mà tòa đã đưa ra và tuân thủ và tuân theo những điều luật ở trên quốc gia này, thì có thể được phép xin được rút lại cái lời nói tôi đã có lỗi hoặc là tôi không phản đối, và xin được được đưa ra một cái lời là tôi không có tội. Và từ đó thì tòa án sẽ bãi bỏ cái lời cáo tội chống lại cái người bị tuyên án này. Và cái điều khoản 1203.4A phụ điều khoản B lại nói rằng là nếu mà một người bị kết tội đã không làm tất cả những đòi hỏi bởi cái điều khoản phụ điều khoản A, sau khi một năm đã hoàn thành từ cái ngày bị tuyên án, thì trong cái sự thẩm định của người chánh án và với cái sự công bằng của justice, tức là của luật pháp, thì chánh án có thể cho cái người này được xin bãi cái lỗi mà họ đã chấp nhận. Đây hoàn toàn là cái quyền ở cái người chánh án, thưa quý vị. Một người bước vào trong tòa yêu cầu tòa cho mình được clear cái record 20 năm vừa rồi, 20 năm trước đó mình đã phạm một cái tội, và một cái tội đó nó là một cái tội tiểu hình, một cái tội nó cũng chả có đáng gì hết. Mình đã ăn cắp một cái món hàng ở trong siêu thị hay cái gì đó, và 20 năm sau mình đã sống một cuộc sống ở ngoài đời này rất tốt, mình đã đi làm, mình đã có gia đình, mình đã có con, mình tất cả những cái này nó là cái hạnh kiểm của mình. Mình có thể trình bày cái việc này cho chánh án. Nếu mà mình làm đúng, chánh án họ sẽ nhìn vào và họ sẽ thấy rằng là mình đã chứng minh là mình là một người sống một cuộc sống trung thực và ngay thẳng từ 20 năm sau ngày mình bị kết một cái tội tiểu hình nhỏ này, mà ngày hôm nay mình có gia đình, mình có công việc làm ăn, mình có cuộc sống, và từ cái ngày mình bị tuyên án đến giờ mình không bị tuyên án một cái hình sự nào khác hết. Đây là cái cách làm việc. Nếu mà chúng ta chỉ nói rằng là chánh án, tôi ở trong tù liên bang vì tôi không có cái lựa chọn, chánh án à, tôi phải đi vô tù liên bang là vì họ đã đưa tôi vào trong đó, chứ không phải là tôi không muốn ngồi ở ngoài này, chứ không phải tôi không muốn sống cuộc sống ở ngoài này để mà tôi có thể có được, để mà tôi có thể có được một cái cơ hội để mà cho chánh án thấy rằng là tôi sống rất là tốt đẹp. Vì vậy, thưa quý vị, tuân theo những cái đòi hỏi của chánh án là một việc. Cho chánh án thấy mình sống một cuộc sống trung thực và ngay thẳng là một cái vấn đề khác. Đúng là cái anh này, anh ấy không có cái lựa chọn. Sau khi anh ấy ra tòa hình sự, ra tòa tiểu bang, anh ấy đã không có một cái cơ hội nào để ra ngoài sống một cuộc sống trung thực và cho thấy rằng là anh ấy muốn làm một người công dân tốt. Vì anh ấy không có thể nào cho chánh án thấy là anh ấy sống một cuộc sống ở ngoài đời này là một người công dân kiểu mẫu. Vì vậy chánh án không có một cái gì để mà thẩm định rằng là anh đã sống một cuộc sống trung thực từ cái ngày chánh án tuyên án cái lỗi của anh ấy. Vì từ cái ngày đó anh ấy không có ra ngoài này được, anh ở trong tù di trú. Quý vị đã thấy cái sự khác biệt trong cái suy nghĩ của mình không? Anh ở trong tù, anh sống rất là gương mẫu ha. Anh ấy không làm phiền ai, anh ấy không làm một cái lỗi gì hết ha. Anh ấy còn tình nguyện làm việc cho những cái cuộc hỏa hoạn để cứu người, cứu tài sản. Nhưng mà đó không phải là cái cuộc sống của anh ở ngoài xã hội. Cái nghe nói là tại vì là anh ấy chưa bao giờ ra ngoài để mà anh sống để cho chánh án thấy là anh sống như thế nào. Thì làm sao chánh án có thể quyết định rằng là anh ấy đã sống một cuộc sống trung thực và ngay thẳng. Vì nếu anh ấy ra ngoài anh sống, có thể là anh đã không là một người công dân kiểu mẫu nữa. Và có thể là anh ấy sẽ phạm tội. Có thể thôi, chưa hẳn là anh ấy sẽ làm như vậy. Nhưng mà đó là cái cơ hội mà chánh án chưa thấy. Vì vậy cái quyết định mà chánh án đưa ra một phần nó cũng dựa vào cái lời báo cáo của người quản chế. Người quản chế họ cũng phải theo dõi và những người điều tra viên của tòa cũng phải nhìn vào cái việc mà cái người này muốn xin tòa cho họ được bãi cái lệnh mà họ bị kết tội tiểu hình đó có được hay không. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái việc mà anh này anh có cái quyền kiểm soát trong cái môi trường nơi anh sống, không có cho phép tòa hoặc là quản chế có thể thẩm định cho nó đúng là anh ấy sẽ hành động như thế nào nếu anh ấy sống ở ngoài cái xã hội này. Tức là không phải ở trong tù mà ở trong một cái cuộc sống, trong một cái cộng đồng, trong một cái xã hội mà nó có nhiều cái sự gọi là cám dỗ. Anh đã là một cái người dùng thuốc, anh ở trong tù anh đâu có cơ hội có thuốc đúng không? Nhưng nếu anh sống ở ngoài cái xã hội này, cái việc mà anh có thể có thuốc cấm để mà anh dùng, nó sẽ như thế nào? Anh ấy đã 6 lần bị kết tội uống rượu lái xe. Vậy thì nếu anh ấy không ở trong tù, anh ở ngoài này, anh ấy có cơ hội để bị kết tội uống rượu lái xe nữa hay không? Làm sao chánh án có thể thấy được cái việc đó? Anh chưa bao giờ sống ở ngoài xã hội này sau khi anh ấy đã đi thi hành cái hạn tù của anh xong. Tự suy nghĩ để tôi thấy cho quý vị thấy rằng là chúng ta suy nghĩ rất khác. Và cái sự suy nghĩ ở ngoài nên cái việc thẩm phán quyết định cho một cái vấn đề gì đó nó rất khác, đúng không? Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để mà chúng ta thấy rằng là cái việc này mà chúng ta đang đối diện với nó sẽ có thể như thế nào. Đấy, dĩ nhiên một cái cuộc tham khảo cũng không thể nào thẩm định được, hay là một cái câu hỏi cũng không thể nào nói được là chúng ta sẽ có cái kết quả như thế nào, tùy theo từng trường hợp và từng cái lý do mà chúng ta muốn biết, nhưng mà để mà nói cho nó đúng với những việc làm của chúng ta thì chúng ta phải tham khảo và chúng ta phải biết một phần nào là hiện với cái vấn đề mình sẽ có hay là mình sẽ bắt đầu đi tới nó như thế nào. Vì thế nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề di trúc, về vấn đề living trust, về vấn đề tài sản, những vấn đề về luật gia đình, cấp dưỡng, ly dị, những vấn đề về luật hợp đồng, mua bán, thương mại, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà trong những cái lease, những vấn đề liên quan đến tai nạn, xe cộ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Chúng tôi có một cái mạng lưới là www.empirelawoffice.com. Ở trên đó quý vị cũng có thể nhìn vào cái trang cuối và đặt câu hỏi bằng email, hoặc là quý vị có thể nghe những chương trình chúng ta đã được nghe trong những năm trước hoặc là những tháng trước. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc trở lại với chương
trình. Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nha. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Kính thưa, cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.